Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Cyrilô Jerusalem Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 17. Chúa Cha được mặc khải nhờ Chúa Con. Việc khẩn cầu Thiên Chúa với tước hiệu là Cha đã được biết đến trong nhiều tôn giáo. Thượng Đế thường được coi như Cha của các vị thần và của người phàm. Trong dân Israel, Thiên Chúa được gọi là Cha với tư cách là đấng tạo dựng trần gian. Hơn nữa, Thiên Chúa còn là Cha vì Ngài đã lập giao ước và ban lề luật cho dân được gọi là Israel con đầu lòng của ta. Ngài cũng được gọi là Cha của vua Israel. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài là Cha của người nghèo, của cô nhi, quả phụ, những kẻ được Ngài yêu thương che chở. Khi gọi Thiên Chúa là Cha, ngôn ngữ đức tin chủ yếu muốn nêu lên hai khía cạnh. Thiên Chúa là nguồn gốc thứ nhất và là đấng uy quyền siêu việt trên hết mọi sự, đồng thời là đấng nhân hậu và yêu thương chăm sóc mọi con cái của Ngài. Tình phụ tử này của Thiên Chúa cũng có thể được diễn tả qua hình ảnh tình mẫu tử. Hình ảnh tình mẫu tử nói lên rõ hơn sự gần gũi của Thiên Chúa và sự thân mật giữa Thiên Chúa với thụ tạo của Ngài. Như vậy, ngôn ngữ đức tin múc nguồn nơi kinh nghiệm phàm nhân về cha mẹ. Các vị này một cách nào đó là những đại diện đầu tiên của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng kinh nghiệm đó cũng cho thấy rằng, cha mẹ phàm nhân có thể phạm sai lầm và họ có thể làm méo mó dung mạo của tình phụ tử và mẫu tử. Vì vậy, phải nhớ rằng, Thiên Chúa siêu việt hẳn trên sự phân biệt phái tính của phàm nhân. Ngài không là nam mà cũng không là nữ. Ngài là Thiên Chúa. Ngài cũng siêu việt hẳn trên sự làm cha làm mẹ của người phàm, mặc dù Ngài là nguồn gốc và là chuẩn mực của chức năng làm cha làm mẹ. Không ai là cha như Thiên Chúa là cha. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 238 và 239. 19. Thứ hai, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20. Thứ ba, 21. Thứ tư, 22. Thứ năm, 23. Thứ sáu, Thánh Turibio Mocroveso, giám mục. 24. Thứ bảy, 25. Tháng ba, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm B.
Chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo theo ca tay chỉ của Ngài.
Hai hành động trong sự tâm đi đến cùng sứ xa, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm chân Thiên Chúa.
Thank you.
được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa, là họ đã làm trong Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta được sinh ra từ tình yêu Chúa và được lớn lên trong tình yêu Ngài. Dù nhiều khi chúng ta lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tái tạo trong ta niềm vui sự sống. Dẫu cho cuộc đời đầy lo âu, giữa bao cay đắng khổ sầu, yêu thương vẫn là điều duy nhất để chúng ta hết tâm sống cho một tình yêu. Thật vậy, Chúa gọi chúng ta vào đời không phải để làm điều chi, cho bằng là để yêu. Chúng ta hãy dành lấy một phút lắng động tâm tư, thì thầm với Đấng là tình yêu, ban cho chúng ta tình yêu cao siêu quyền diệu của Người, để chúng ta dám sống và chết cho một mối tình son sắc giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với anh chị em mình, để lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng được Chúa đón nhận. Chúng ta hãy thành tâm ăn năn xin lỗi Chúa vì những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã sai con một chán trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hâm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ký sự quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, nhạo báng các tiên tri, đến nỗi sau hết cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy tường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị. Như thế, ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sa-bát, vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không được giữ ngày Sa-bát trọn 70 năm trường. Năm thứ nhất triều đại Siro, vua xứ Ba Tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Siro, vua xứ Ba Tư. Nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: "Đây, hoàng đế Siro, vua xứ Ba Tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Juda. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa, Thiên Chúa sẽ ở với họ, và nó hãy tiến lên." Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi không lưng nơ, khi tưởng nhớ đến núi Sion, trên những cành dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lùng huyền cầm của chúng tôi.
Người tôi linh vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến người.
Vì nơi này, quân canh ngùng đòi chúng tôi vui vẻ hát lên, họ dùng chúng tôi rằng: "Hãy vui mừng, hãy hát cho chúng ta nghe điều ca Sion."
Người tôi nhìn vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến người.
Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đân khanh quê người, hỡi Jerusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đen.
Người tôi nhìn vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Lưỡi tôi dính vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi, nếu tôi không đành Jerusalem trên tất cả mọi niềm vui thoa.
Lưỡi tôi dính vào cuồng hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, vì yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Vì chưng bởi ơn Chúa anh em được cứu rỗi nhờ đức tin, điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa, cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để được làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: "Như Môi-se đã treo con rắn lên ở nơi sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một chuyện tình rất đẹp xảy ra trên thế gian này. Đó là mối tình của Thiên Chúa dành cho con người. Ngày xưa, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã hết lần này tới lần khác tỏ cho dân Do Thái thấy tình yêu của Ngài. Vì yêu thương, Ngài đã cứu họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, dẫn họ xuất hành về miền đất hứa. Nhưng họ đã chẳng nhớ ơn Ngài, còn đòi quay lại Ai Cập để có hành tỏi thịt thà mà ăn. Lúc đó, Thiên Chúa đã ban cho họ manna để họ hưởng dụng. Ăn manna được một thời gian, họ lại đòi những món khác cho ngon miệng. Thích thì Chúa chiều. Bấy giờ, Thiên Chúa ban cho họ chim cút từ trời rơi xuống. Họ ăn ngon, thế là họ hài lòng. Có ăn rồi, họ lại bắt đầu đòi nước. Ngài cho nước từ tảng đá vọt ra để họ uống. Khi ăn uống no nê thỏa thích, tiếc thay họ lại bất trung. Họ nổi loạn, đòi giết chết cả Môi-sen. Chúa để cho con rắn lửa bò ra cắn chết mấy người trong số họ. Khi đó, họ mới biết sợ và năn nỉ Môi-sen, xin Chúa thương cứu họ. Chúa dạy Môi-sen làm một con rắn bằng đồng treo lên. Hễ ai nhìn lên con rắn đồng mà sám hối thì sẽ được cứu sống. Con rắn đồng ở sẵn đó như một con tim yêu thương của Thiên Chúa. Dù dân Chúa cứ hết hôm nay, tới ngày mai xúc phạm đến Ngài, nhưng chỉ cần họ sám hối và nhìn lên đó thì lại được tha. Và rồi, một ngày kia, Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô đến trần gian để tiếp tục yêu thương con người. Kể từ đó, Chúa Giê-xu bắt đầu yêu những con người đơn thành chất phác, ít học và có nhiều giới hạn, như những chú chăn chiên nghèo hèn được diễm phúc hiện diện trong ngày Chúa Giáng sinh, và như những người dân chày miền Galilê được Chúa mời gọi chia sẻ công việc phục vụ dân Thánh Chúa. Ngài yêu những con người ích kỷ, đầy tham vọng và ham mê bạc tiền như Gia-kêu và người thu thuế mang tên Mát-thêu. Ngài yêu thương những con người tội lỗi, bị gạt ra khỏi bên lề xã hội như người phụ nữ ngoại tình. Ngài yêu những người xa lạ, không phải đồng bào của mình, chẳng hạn như người phụ nữ Samaria mà Ngài đã gặp bên bờ giếng Gia-cốp. Ngài yêu thương kẻ thù, và dĩ nhiên là Ngài rất đỗi yêu thương thân nhân và bạn bè của mình. Chúng ta dám quả quyết rằng, Chúa Giê-xu đã sống trọn một chữ tình thật tuyệt vời. Ngài yêu con người khi con người chưa biết yêu Thiên Chúa. Ngài tha thứ cho con người trước khi con người xin lỗi, và đi tìm con người trước khi con người quay về. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người lớn lắm, cao lắm và mạnh lắm. Tình yêu đó cũng chính là tình yêu mà Ngài đã và đang dành cho chúng ta hôm nay. Trải qua lịch sử cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, chúng ta không bao giờ ở ngoài quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, mà trái lại, Thiên Chúa yêu thương chúng ta không hề thua kém hơn bất cứ một tình yêu nào mà Ngài dành cho mẹ Maria, cho thánh cả Giuse, cho các thánh tông đồ, cho toàn thể các thánh và tất cả mọi người đã từng được Chúa yêu thương. Có phải vì chúng ta quá tốt nên Chúa yêu thương chúng ta không, thưa ông bà, anh chị em? Chắc chắn không phải vì chúng ta tốt lành thánh thiện mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng vì tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thánh Phaolô chính là người am hiểu tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã bật mí cho chúng ta biết qua thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Ngài đã yêu thương ta, đến nỗi khi tội lỗi khiến ta phải chết, thì Người đã cho ta được cứu rỗi qua Đức Kitô. Thật vậy, mối tình mà Thiên Chúa dành cho con người là tình cho không biếu không. Ngài yêu con người vô tận, yêu đến quên mình. Một lần kia, trong kinh nghiệm sâu lắng, Chiara Lubich đã chia sẻ: để chúng con được hiệp nhất, Chúa đã chịu xa cách Chúa Cha. Để chúng con được hạnh phúc, Chúa đã nên thiệt thòi. Để chúng con trở nên vô tội, Chúa đã trở thành đấng gánh tội. Để chúng con được sống, Chúa đã phải trả giá đắt. Cũng vậy, nhạc sĩ Phương Ý đã phải ngất ngây và thán phục trước tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho mình. Nhạc sĩ đã bày tỏ qua bài thánh ca: yêu không đổi thay, thương không hề vơi, thật ý nghĩa. Tình yêu Ngài ôi quá bao la, như đại dương mênh mông dạt dào. Tình yêu Ngài như núi mây cao, đưa con qua những khung trời xa. Tình yêu Ngài như ánh trăng thanh, soi con đi những bước lẻ loi. Tình yêu Ngài kiên vững thiên thu, yêu thương con thấm thiết đầy vơi. Và nhạc sĩ đã xác tín rằng: dẫu có ngày sông núi qua đi, nhưng tình yêu Chúa không đổi dời. Dù có ngày ai đã quên ai, nhưng tình yêu Chúa không nhạt phai. Dẫu có ngày bạc nghĩa vô ân, Cha yêu con, mong con từng giây. Dù có lần lạc lối đi quan, Cha yêu con giang tay chờ mong. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu của một người cha muôn thuở, vừa mãnh liệt vừa đời đời như vậy đó. Con người chúng ta không thể sống mà thiếu vắng tình yêu của Ngài. Ví như Chúa không yêu thương đỡ nâng ta, đời ta sẽ ra sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, cũng chính trong tình yêu Thiên Chúa, hôm nay chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân tình yêu giữa loạt đời này. Chúng ta hãy yêu và phải yêu, bởi vì trái tim của chúng ta chỉ được dựng nên để cho tình yêu. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, yêu mãi, yêu hơn nữa, và yêu cho đến khi nào con tim ngừng đập. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin hãy ở bên chúng con luôn mãi, để dạy chúng con học và sống một chữ yêu. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa tình yêu qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, trên bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, và đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Thiên Chúa thánh thần, Người đã nhập thế trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người chưa đóng kinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sido Pilato, Người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ thai đến trong vinh quang, để tan sẽ kể trong và kể trên, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán bày,
tôi tin một thánh duy nhất, thánh điển, tôn giáo và tông trị. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em thân mến, cuộc hành trình của nhân loại giàu lắm khi mang đầy thương tích, khổ đau và thất vọng, cũng sẽ tìm được ý nghĩa tròn đầy trong giờ của Đức Giêsu Kitô là giờ cứu độ bằng con đường khổ giá và phục sinh.
Xin Chúa ban Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn các tín hữu trong hội thánh để họ biết mặc lấy tâm tình cứu thế của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa ban ánh sáng soi dẫn các dân tộc trong thế giới hôm nay, để mọi người nhận biết và tin theo Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa ban ơn thúc đẩy và hướng dẫn những ai đang sống trong tội lỗi, để họ biết thành tâm sám hối và được tha thứ qua bí tích của hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa củng cố niềm tin và lòng nhân từ Chúa nơi mỗi người chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta không ngừng gắn bó với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chúng con ca tụng Chúa hằng quan tâm đến phần rỗi con người mà Chúa đã tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Xin thương xót nhận lời con cái cầu nguyện và ban ơn đổi mới để chúng con luôn xứng đáng trước hồng ân cứu chuộc Chúa đã ban trong Đức Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mô giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quảng thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ quy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chia trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nêu Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng quy hoàng, để chúng con hằng biết suy tư những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Trong xóm nhỏ lao động thuở xưa miền Nam ta đến thành ra người vui sống yêu thương cho hết mọi gia đình cần lao tình yêu tha thiết với tên
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, 11 tháng 3, có gần 20.000 tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa chay, kể lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán súc vật và đổi tiền ra khỏi nơi thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima.
Anh chị em thân mến, Tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay này, theo Thánh Gioan, nói về biến cố nổi tiếng Chúa Giêsu đánh đuổi ra khỏi đền thờ Jerusalem những người bán súc vật và đổi tiền. Sự kiện này được tất cả các thánh sử tin mừng thuật lại, xảy ra gần ngày lễ vượt qua và gây ấn tượng mạnh nơi dân chúng cũng như nơi các môn đệ. Chúng ta phải giải thích thế nào về cử chỉ này của Chúa Giêsu? Trước tiên, cần ghi nhận rằng sự kiện ấy không gây ra sự đàn áp nào nơi những người bảo vệ trật tự công cộng, vì nó được coi như một hành động ngôn sứ tiêu biểu. Thực vậy, nhân danh Thiên Chúa, các ngôn sứ vẫn thường tố giác những lạm dụng, và nhiều khi các vị làm như thế qua những cử chỉ biểu tượng. Vấn đề nếu có là quyền bính của các vị. Vì thế, người Do Thái đã hỏi Chúa Giêsu, ông tỏ cho chúng tôi dấu chỉ nào để làm như vậy? Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 18. Hãy chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông thực sự hành động nhân danh Thiên Chúa. Việc đánh đuổi những người bán súc vật ra khỏi đền thờ cũng được giải thích theo nghĩa chính trị cách mạng, đặt Chúa Giêsu theo chiều hướng của phong trào những người theo phái Zealot. Những người này vốn là những người hăng say nhiệt thành đối với luật Chúa và sẵn sàng dùng bạo lực để buộc người ta phải tôn trọng luật Chúa. Vào thời Chúa Giêsu, họ mong chờ một đấng Mêsia đến giải thoát Israel khỏi sự thống trị của người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu làm cho sự mong đợi của họ bị thất vọng, đến độ một số môn đệ đã bỏ Chúa Giêsu và thậm chí Judas Iscariot đã phản bội Ngài. Trong thực tế, không thể giải thích Chúa Giêsu như một người bạo lực. Bạo lực là điều trái ngược với nước Thiên Chúa, là một dụng cụ của ma quỷ. Bạo lực không bao giờ phục vụ nhân loại, nhưng chỉ làm cho con người mất nhân tính. Vậy, chúng ta hãy nghe những lời Chúa nói khi đánh đuổi con buôn. Các ngươi hãy mang những thứ này đi và đừng biến nhà cha ta thành chợ búa. Và các môn đệ bấy giờ nhớ lại điều đã được viết trong một thánh vịnh, lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa làm con hao mòn. Thánh Vịnh 69 câu 10. Thánh Vịnh này là một lời cầu cứu trong một tình cảnh hết sức nguy ngập vì sự oán ghét của quân thù, tình trạng mà Chúa Giêsu sẽ trải qua trong cuộc khổ nạn của Ngài. Lòng nhiệt thành đối với Chúa Cha và nhà Chúa đưa Ngài đến tận thập giá. Lòng nhiệt thành của Ngài là lòng nhiệt thành vì yêu thương mà Ngài trả giá bằng chính bản thân, chứ không phải là thứ nhiệt thành muốn phụng sự Thiên Chúa bằng bạo lực. Thật vậy, dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã nêu lên như bằng chứng về uy quyền của Ngài sẽ là cái chết và sự sống lại của Ngài. Các ông hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong 3 ngày tôi sẽ dựng lại. Và Thánh Gioan ghi chú, Ngài nói về đền thờ là thân mình Ngài. Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 20-21. Với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, bắt đầu một việc phụng tử mới, việc phụng tử vì tình yêu, và một đền thờ mới là chính bản thân Ngài, Chúa Kitô phục sinh. Nhờ đó, mỗi tín hữu có thể thờ lại Thiên Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức của Ngài như sau. Các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần đã bắt đầu xây dựng đền thờ mới này trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Qua sự chuyển cầu của mẹ, chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi Kitô hữu trở thành viên đá sống động của tòa nhà thiêng liêng này. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Cusini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tu incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profiteribus defunctis, requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cho nhân dân nước Madagascar bị thiên tai. Ngài nói,
Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va anzitutto alle care popolazioni del Madagascar.
Anh chị em thân mến, trước tiên tôi nghĩ đến nhân dân yêu quý của nước Madagascar mới bị thiên tai nặng nề, với những thiệt hại trầm trọng về nhân sự, cơ cấu và mùa màng. Trong khi tôi đoan hứa cầu nguyện cho các nạn nhân và những gia đình bị thử thách nặng nề, tôi cầu chúc và khuyến khích sự cứu trợ quảng đại của cộng đồng quốc tế. Được biết, cận bão Irina và mưa lũ kéo dài trong một tuần lễ đã làm cho ít nhất 72 người chết và gần 78.000 người bị nạn. Trước đó, trận bão Giovanna ngày 14 tháng 2 đã làm cho 35 người chết, 284 người bị thương và gần 250.000 người bị thiệt hại. Trong những lời chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở họ về ý nghĩa các bài đọc Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Chẳng hạn với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật thứ ba mùa chay này, Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Mùa chay là một mùa ân phúc được ban cho chúng ta để chúng ta có thể thanh tẩy tâm trí và giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi và ngờ vực. Với tất cả lòng tín thác, chúng ta hãy để cho Chúa Kitô biến đổi chúng ta và đừng sợ thay đổi tập quán và cách cư xử của chúng ta. Xin mẹ Maria giúp chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện. Vì trong sự phong phú của thinh lặng và kinh nguyện, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được cảm nghiệm hạnh phúc thực sự. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm cộng đoàn Tân Diệu Tòng từ thành phố Bristol bên Anh Quốc. Ngài cầu mong các tín hữu khi suy niệm về bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay, qua đó Chúa Giêsu báo trước sự sống lại và cho thấy ngôi đền thờ là thân mình Ngài, là giáo hội. Mỗi người được đào sâu sự hiệp thông với Chúa và giáo hội. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tham dự viên cuộc hành hương bảy thánh đường Roma do Học viện Đức và Hungary tổ chức. Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ dạy rằng, thân xác chúng ta cũng là đền thờ đích thực nếu chúng ta để cho Chúa Kitô sống trong chúng ta. Trong bí tích thống hối, Chúa ban cho chúng ta cơ hội ngày càng canh tân hình ảnh Chúa Kitô trong chúng ta. Mỗi khi chúng ta xưng tội, Chúa tái biến chúng ta thành đền thờ, trong đó Chúa cư ngụ. Xin Chúa ban cho anh chị em niềm vui và niềm tín thác trên mọi nẻo đường đời. Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, buona domenica.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha năm 2012, nói về mối quan tâm của chúng ta đối với anh chị em. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp mùa chay của Ngài. Sự quan tâm đến người anh chị em như thế cũng bao gồm sự ân cần đối với thiện ích thiêng liêng của họ. Và ở đây, tôi muốn nhắc nhớ một khía cạnh của đời sống Kitô giáo mà tôi thấy dường như bị lãng quên. Đó là sự sửa lỗi huynh đệ nhắm đến sự sống đời đời. Nói chung ngày nay, người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói về sự chăm sóc và tình bác ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân. Nhưng người ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh chị em mình. Trong giáo hội sơ khai và trong các cộng đoàn thực sự trưởng thành trong đức tin, không có thái độ như thế. Trong các cộng đồng ấy, người ta không những quan tâm đến sức khỏe thể xác của người anh em, nhưng cả sức khỏe tâm hồn của người ấy nữa. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng, hãy khiển trách người khôn ngoan, và họ sẽ biết ơn bạn. Hãy khuyên bảo người khôn ngoan, và họ càng khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính, và họ sẽ gia tăng kiến thức. Sách Châm Ngôn chương 9 câu 8 và những câu kế tiếp. Chính Chúa Kitô đã truyền phải chỉnh đốn người anh em đang phạm tội. Động từ dùng để định nghĩa sự sửa lỗi huynh đệ, Ellen Cain, cũng là động từ chỉ sứ vụ ngôn sứ tố giác của các tín hữu Kitô đối với một thế hệ chiều theo điều ác. Truyền thống của giáo hội đã liệt kê việc khuyên bảo tội nhân vào số những hành động từ bi về tinh thần, thương linh hồn bảy mối. Điều quan trọng là phục hồi chiều kích này của Đức Bác Ái Kitô, không được im lặng trước sự ác. Ở đây, tôi nghĩ đến thái độ của những tín hữu Kitô vì tôn trọng người khác hoặc vì tiện ích, họ chiều theo não trạng chung, thay vì cảnh giác anh em mình về những lối suy nghĩ và hành động trái ngược với sự thật và không theo con đường sự thiện. Nhưng sự khiển trách theo tinh thần Kitô không bao giờ do sự thúc đẩy của tinh thần kết án hoặc trách cứ, nhưng luôn do sự thúc đẩy của tình thương và lòng từ bi, nảy sinh từ sự ân cần thực sự đối với thiện ích của người anh em. Thánh Phaolô tông đồ quả quyết, nếu có người nào bất chợt bị bắt gặp phạm lỗi nào, thì anh chị em là những người có thánh thần, hãy sửa chữa họ với tinh thần dịu dàng, và bạn hãy cảnh giác đối với chính mình, để chính bạn khỏi bị cám dỗ. Trong thế giới chúng ta bị thấm nhiễm xu hướng cá nhân chủ nghĩa, cần phải tái khám phá tầm quan trọng của sự sửa lỗi huynh đệ, để cùng nhau tiến bước về sự thánh thiện. Với những lời trích dẫn trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.